Như lần trước tôi có nói với các anh chị là thư gửi tín hữu Roma là một lá thư quan trọng lắm về mặt giáo lý. Cho nên chúng ta chọn một số đoạn văn có tầm quan trọng đặc biệt về giáo lý để chúng ta tập trung vào. Lần trước tôi có giải thích chương thứ nhất nói về khả năng Chúa ban cho con người chúng ta để có thể nhận biết Chúa. Thế hôm nay ta đi đến chương 3. Tôi muốn mời các anh chị cùng với tôi đọc chương 3 mà ở câu 21 á. Chúng ta không thể có giờ đọc hết cả chương được, cho nên từ câu 21 cho đến hết chương 3. Con người nên công chính nhờ đức tin. Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Mời các anh chị. Nhưng ngày nay,
sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nghi lễ xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Vậy thì
hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để hãnh diện.
Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái thôi? Thiên Chúa không là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ, người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa, đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Vậy có phải là chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ lề luật chăng? Không phải thế. Trái lại, chúng ta củng cố lề luật.
Trong phần mà các anh chị đọc á, cái tư tưởng này được lập đi lập lại. Ví dụ ở câu 22, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thế rồi đến câu 28, một lần nữa, thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Lập đi lập lại. Thế để hiểu cái đoạn văn này, chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh. Các anh chị đã đọc sách công vụ rồi, có nhớ ở trong sách công vụ một cuộc tranh luận rất quan trọng và cuối cùng dẫn đến công đồng đầu tiên ở Jerusalem. Tranh luận về cái gì? Về cắt bì hay là không cắt bì? Ngày hôm nay có lẽ chúng ta làm lạ sao mà phải tranh luận về cái chuyện đó. Nhưng mà thực sự vào thời điểm đó người ta cho là quan trọng lắm. Thế mình ôn lại lịch sử một chút nè. Những người Kitô hữu đầu tiên là ai? Là Do Thái. Là Do Thái. Chúa Giêsu Thiên Chúa làm người. Và khi Ngài làm người, Ngài được sinh ra trên đất Do Thái. Là người Do Thái. Các môn đệ đầu tiên của Chúa là người không phải Việt Nam. Do Thái. Mà khi ta đọc Cựu Ước thì biết rồi, người Do Thái mà là đàn ông thì phải làm sao? Chịu phép cắt bì. Nó không phải là một việc làm mà ngày hôm nay người ta có thể cắt nghĩa về mặt y học là nó tốt hay là nó không tốt, mà chủ yếu là ở ý nghĩa tôn giáo. Nó là dấu chỉ giao ước giữa tổ phụ Abraham với Thiên Chúa. Cho nên là người Do Thái thuộc dòng dõi Abraham thì phải chịu phép cắt bì. Bây giờ những người Do Thái ấy, người ta tin vào Chúa Giêsu, người ta vẫn tiếp tục chịu phép cắt bì. Nhưng đến một giai đoạn kế tiếp, không chỉ là người Do Thái tin vào Chúa Giêsu mà là cả dân ngoại nữa. Các anh chị đừng có quên cái từ dân ngoại này, nếu mà chúng ta hiểu cho đúng á, mình có phải là dân ngoại không? Mình là dân ngoại chứ còn gì nữa. Bởi mình không phải Do Thái. Không chỉ người Do Thái nhưng cả dân ngoại nữa tin vào Chúa Giêsu. Vậy khi những người gọi là dân ngoại tin vào Chúa Giêsu thì họ có phải chịu phép cắt bì không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đấy. Bây giờ thì mọi sự đã rõ ràng, nhưng mà vào thời các Kitô hữu đầu tiên, đó là một đề tài tranh luận rất gay gắt. Rồi cuối cùng các thánh tông đồ quyết định là không phải chịu phép cắt bì. Vậy thì chúng ta được cứu là nhờ đâu? Nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Thánh Phaolô mới nói thế này. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do Thái? Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của các dân ngoại nữa sao? Có chứ. Người cũng là Thiên Chúa của các dân ngoại. Chỉ có một Thiên Chúa đấng làm cho người được cắt bì nên công chính nhờ đức tin. Và cũng đấng ấy làm cho những người không được cắt bì cũng nên công chính nhờ đức tin. Tôi muốn nhắc lại cả cái bối cảnh từ sách Công Vụ như thế để các anh chị nắm vấn đề. Thánh Phaolô muốn nói cái gì ở đây?